78. Giới lẳng lặng bỏ cuộc họp mà đi. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, nói rộng như trên, bấy giờ tỳ kheo tăng tập họp định làm yết ma cử tội đệ tử đồng hành và đệ tử y chỉ của Ubananda. Ubananda nghe chúng tăng định làm yết ma cử tội đệ tử mình, liền đứng dậy bỏ đi. Sau đó, các tỳ kheo thấy có chỗ ngồi bỏ trống, liền điểm danh xem ai đến, ai không đến, thì mới hay chỗ trống đó là của Ubananda. Do vậy, tăng sinh bất hòa, ai nấy đều đứng dậy bỏ đi, không thể làm yết ma. Các tỳ kheo bèn đem sự việc ấy đến bạch lên Thế Tôn. Phật liền bảo gọi Ubananda đến. Khi thầy đến, Phật liền hỏi vấn đề vừa rồi. Ông có việc đó thật không? Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. Đó là việc ác. Vì sao trong lúc tăng định giải quyết sự việc, ông im lặng đứng dậy bỏ đi mà không thưa với các tỳ kheo? Đó là việc phi pháp, phi luật, trái lời ta dạy, không thể dùng việc đó để nuôi lớn thiền pháp được. Đoạn, Phật truyền lệnh cho các tỳ kheo đang sống tại thành Xá Vệ phải tập họp lại tất cả, vì 10 lợi ích mà chế giới cho các tỳ kheo, dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại. Nếu tăng định giải quyết sự việc mà tỳ kheo nào im lặng, đứng dậy bỏ đi, không bạch với các tỳ kheo, thì phạm tội ba dạ đề. Giải thích. Tăng định giải quyết sự việc có hai trường hợp. Một là thuyết pháp, tụng luật. Hai là làm yết ma chiết phục cho đến yết ma biệt trú. Im lặng đứng dậy bỏ đi. Đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, ra đi. Không bạch. Nếu bạch không đúng lúc để vào xóm làng thì không được gọi là bạch. Hoặc bạch để đến tinh xá của ni giáo giới cũng không được gọi là bạch. Hoặc bạch để rời chỗ ngồi ăn cũng không được gọi là bạch. Khi tăng tập họp thuyết pháp, tụng luật thì nên bạch rằng: con xin rời giảng đường, ra đi. Tăng đáp: được. Nếu tăng tập họp để làm yết ma chiết phục cho đến yết ma biệt trú thì phải vừa bạch vừa gửi dục với tỳ kheo. Nếu ở giữa chúng tăng không bạch mà đi thì phạm tội ba dạ đề. Ba dạ đề như trên đã nói. Khi tăng tập họp định làm yết ma chiết phục cho đến yết ma biệt trú mà tỳ kheo muốn ra đi thì phải bạch mà gửi dục rồi mới đi. Nếu không bạch mà chỉ gửi dục thì phạm tội ba dạ đề. Nếu bạch mà không gửi dục thì phạm tội việc tỳ ni. Nếu không bạch, không gửi dục thì phạm một tội ba dạ đề, một tội việc tỳ ni. Nếu vừa bạch vừa gửi dục thì không có tội. Nếu chỉ đi đại tiểu tiện trong chốc lát rồi trở vào không bỏ dở việc của tăng thì không có tội. Nếu suy nghĩ có thể ta trở lại trễ thì nên bạch và gửi dục rồi mới đi. Nếu tăng đang thuyết pháp, tụng luật thì phải bạch rồi mới đi. Nếu không bạch mà đi thì phạm tội việc tỳ ni. Nếu tỳ kheo đang nghe nhiều tỳ kheo tụng kinh thì phải bạch rồi mới đi. Nếu không bạch mà đi thì phạm tội việc tỳ ni. Nếu người tụng kinh ngừng tụng mà nói sang vị khác thì ra đi không có tội. Nếu tỳ kheo nghe tỳ kheo khác đang đọc kinh thì nên bạch rồi mới đi. Nếu không bạch mà đi thì phạm tội việc tỳ ni. Nếu tỳ kheo nghe tỳ kheo khác đang tụng kinh thì phải bạch rồi mới đi. Nếu không bạch mà đi thì phạm tội việc tỳ ni. Thế nên nói như trên. 79. Giới vào làng mà không báo người khác. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, nói rộng như trên, bấy giờ các tỳ kheo ở nơi hoang vắng, A Luyện Nhã đi vào xóm làng lúc phi thời, bị người đời chê trách rằng: vì sao Sa Môn Thích Tử ở nơi hoang vắng mà đi vào xóm làng lúc phi thời, muốn tìm thứ gì vậy? Các tỳ kheo bèn đem sự việc ấy đến bạch lên Thế Tôn. Phật liền bảo gọi tỳ kheo ấy đến. Khi thầy đến rồi, Phật bèn hỏi lại sự việc kể trên. Ông có làm việc đó thật không? Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. Vì sao ông ở nơi hoang vắng mà lại đi vào xóm làng lúc phi thời, đến nỗi bị người đời chê trách. Từ nay về sau, ta không cho phép tỳ kheo ở nơi hoang vắng đi vào xóm làng lúc phi thời mà không thưa với tỳ kheo khác. Lại nữa, khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, nói rộng như trên, bấy giờ có hai tỳ kheo sống tại nơi hoang vắng. Một tỳ kheo đang tô phòng thì bị rắn cắn, liền nói với bạn: "Trưởng lão, tôi bị rắn cắn." Người ấy đáp: "Đợi tôi mặc y tăng già lê rồi sẽ đi đến gọi y sĩ kỳ vực." Nhưng trong lúc thầy lấy y thì người kia bị tắc tiếng, và khi lấy y xong thầy thưa: "Thưa trưởng lão, tôi đi vào xóm làng lúc phi thời đây." Lúc ấy, vị tỳ kheo kia không thể đáp được, thầy phải thưa đến ba lần rằng: "Thưa trưởng lão, tôi vào xóm làng lúc phi thời." Thế nhưng người kia vẫn không nói được. Thầy bèn suy nghĩ: "Đức Thế Tôn chế giới không cho phép tỳ kheo ở nơi hoang vắng đi vào xóm làng lúc phi thời mà không thưa với tỳ kheo khác. Ta đành phải chờ xem hạnh nghiệp của thầy ấy như thế nào thôi." Thế là vị tỳ kheo kia liền mệnh chung. Các tỳ kheo liền đem sự việc ấy đến bạch lên Thế Tôn. Phật liền bảo gọi vị tỳ kheo ấy đến. Khi thầy đến rồi, Phật liền hỏi rõ sự tình vừa rồi. "Ông có xử sự như vậy thật không?" "Có thật như vậy, bạch Thế Tôn." Phật liền nói với các tỳ kheo: "Ông ấy nếu dùng từ tâm gọi tên bốn đại long vương thì không đến nỗi phải chết. Bốn đại long vương đó là Trì Quốc Long Vương, Y La Quốc Long Vương, Thiện Tử Long Vương và Hắc Bạch Long Vương. Nên nói rằng: "Ta có lòng từ đối với chúng sanh không có chân. Ta có lòng từ đối với chúng sanh hai chân. Ta có lòng từ đối với chúng sanh bốn chân. Ta có lòng từ đối với chúng sanh nhiều chân. Chớ có làm hại những chúng sanh hai chân của ta. Chớ có làm hại những chúng sanh bốn chân của ta. Chớ có làm hại những chúng sanh nhiều chân của ta. Chớ có làm hại các chúng sanh của ta. Mong được sự vô lậu, dùng thiện tâm của các bậc hiền thánh mà nhìn nhau, chớ có sinh ra ác ý." Giá như vị tỳ kheo kia gọi tên của bốn đại long vương thì đã không bị chết. Từ nay về sau, ta cho phép lúc gấp rút, không cần theo quy định. Thế rồi, Phật truyền lệnh cho các tỳ kheo đang sống tại thành Xá Vệ phải tập hợp lại tất cả, vì 10 lợi ích mà chế giới cho các tỳ kheo. Dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại. Nếu tỳ kheo sống tại A Luyện Nhã, đi vào xóm làng lúc phi thời, không bạch với tỳ kheo khác, ngoại trừ trường hợp đặc biệt, thì phạm tội ba dạ đề. Giải thích: sống tại A Luyện Nhã, tại những nơi cách xa thành ấp xóm làng 500 cung, mỗi cung dài 5 khuỷu tay, không có dân chúng cư trú thì gọi là A Luyện Nhã. Phi thời, sau khi ăn xong, dù thời gian còn sớm cũng vẫn là phi thời. Xóm làng, thôn xóm có bờ tường ngăn cách nhau hoặc là ở lẫn lộn, không cách biệt nhau. Bạch, nếu bạch xin rời nhà ăn thì không gọi là bạch, hoặc bạch xin đến tình xá của ni để giáo giới thì không gọi là bạch, hoặc bạch xin rời khỏi nơi thuyết pháp thì không gọi là bạch, cần phải bạch như sau: "Thưa trưởng lão, tôi vào thôn xóm lúc phi thời." Người kia nên đáp: "Vâng." Tỳ kheo, chỉ cho những tỳ kheo có mặt trong cương giới, chứ không phải là những đội chúng đang hiện diện. Ngoại trừ trường hợp đặc biệt, nếu tỳ kheo bị các chứng bệnh hoặc bị rắn cắn cần phải đi gọi thầy thuốc, thì Thế Tôn bảo là không có tội, khi ra đi không bạch. Nếu hai tỳ kheo sống tại A Luyện Nhã muốn cùng đi thì phải bạch lẫn nhau rồi mới đi. Nếu một người đi trước thì người sau khi muốn đi phải bạch với các tỳ kheo khác. Nếu không có tỳ kheo khác thì nên thầm nghĩ: khi đến giữa đường, ra khỏi cửa, đến xóm làng hay tại tinh xá của ni mà gặp tỳ kheo thì ta sẽ bạch. Bạch xong ta sẽ vào xóm làng lúc phi thời. Nếu tỳ kheo đang đi trên đường từ xóm làng này sang xóm làng khác mà thấy ở ven đường có tháp hoặc chỗ thờ chư thiên thì phải thuận đường đi thẳng qua. Nếu con đường ở dưới tháp miếu ấy xoay về bên trái mà mình đi vòng theo chiều bên phải thì phạm tội ba dạ đề. Nhưng nếu có hỏa hoạn ác thú đến hay bị người rượt đuổi thì đi qua không có tội. Nếu tỳ kheo đi đường xa, gặp trời tối, muốn vào xóm làng ngủ nghỉ thì không được mang vác túi sách cồng kềnh đi vào. Nếu bên ngoài làng có nước thì nên dừng nghỉ ở trong rừng. Trước hết, sai hai tỳ kheo tắm rửa sạch sẽ, khoác y tăng già lê, buộc lại chặt chẽ, bạch lẫn nhau, rồi khiến họ vào thôn xóm xin chỗ ngủ tạm. Nếu xin được chỗ ngủ thì phải xin đàn vịt cung cấp những thứ cần thiết. Rồi trở ra khỏi xóm làng, nói với các tỳ kheo rằng, đã xin được chỗ ngủ. Bấy giờ, các tỳ kheo nên rửa tay chân sạch sẽ. Nếu cần uống thức uống phi thời thì nên uống ngay khi ấy. Đừng để vào xóm làng mới uống thì bị người ta chê trách là sa môn ăn đêm. Đoạn, phân công mang vác các túi sách, mặc y tăng già lê, buộc lại chặt chẽ, cầm tích trường, mang giày dép bạch hỏi nhau rồi mới vào xóm làng. Khi đã đến chỗ dừng nghỉ mà muốn đi ra khỏi xóm làng lấy củi, cỏ, nước thì nên theo con đường cũ mà ra, không có tội. Nếu muốn đi con đường khác thì phải bạch. Nếu không bạch mà đi thì phạm tội ba dạ đề. Nếu muốn đi tìm dầu xoa chân, nước uống phi thời, đi khuyến hóa thức ăn sáng hôm sau thì phải bạch rồi mới đi. Nếu không bạch mà đi thì phạm tội ba dạ đề. Nhưng nếu trong xóm làng có tăng già lam, trên đường có nhà cửa liên tiếp nhau thì đi mà không bạch không có tội. Nếu đi con đường khác thì phải bạch, nếu không bạch mà đi thì phạm tội ba dạ đề. Kệ tóm tắt. Chưa đủ đi với cướp, đào đất 4 tháng mời. Chưa học và uống rượu, khinh người đứng rình nghe. Bỏ đi phi thời vào, bạc cừ thứ 8 xong. 80. Giới, đi phi thời không báo người khác. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, nói rộng như trên. Bấy giờ, tôn giả Ưu Bà Nan Đà sáng sớm thức dậy, khoác y đi vào xóm làng, tới nhà đàn Việt, nói với Ưu Bà Di. Những kẻ phàm phu khi mệnh chung phần nhiều bị đọa vào đường ác, bà nên nghe tôi thuyết pháp. Lúc ấy, Ưu Bà Di đang sắp đặt việc nhà, bận bịu nhiều việc, không rảnh để nghe thuyết pháp, nên cự nữ với tỳ kheo. Thôi đi, thầy đừng lo vì những người phàm phu khi chết bị rơi vào đường ác, mà hãy lo phần thầy, đừng lo việc của người khác. Sau khi ăn xong, thầy bèn sai đệ tử chuẩn bị y bát rồi trở lại nhà ấy, nói như trước. Này Ưu Bà Di, kẻ phàm phu khi chết sẽ rơi vào đường ác, bà nên nghe tôi thuyết pháp. Khi ấy, Ưu Bà Di vừa lo cho chồng con ăn xong, đang dùng cơm, không rảnh để nghe pháp nên cự nữ với tỳ kheo. Thôi đi, đừng lo vì những người phàm phu sau khi chết rơi vào đường ác, mà hãy lo việc của thầy, chớ lo việc của người khác. Các tỳ kheo nghe được, bèn đem việc đó bạch lên Thế Tôn. Phật liền bảo gọi Ưu Bà Nan Đà đến. Khi thầy đến rồi, Phật liền hỏi lại sự việc kể trên. Ông có làm như vậy thật chăng? Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. Này tỳ kheo, vậy thì sau khi ăn xong, ông đi làm việc gì? Có nhiều việc lắm, bạch Thế Tôn. Con muốn làm thầy thuốc để trị liệu các chứng bệnh. Vì sao trước bữa ăn, sau bữa ăn, ông không bạch với những tỳ kheo cùng ăn với mình mà đi đến nhà dân? Từ nay về sau, ta không cho phép tỳ kheo trước bữa ăn, sau bữa ăn, không bạch với tỳ kheo cùng ăn với mình mà đi đến nhà dân. Lại nữa, khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, nói rộng như trên. Bấy giờ, Phật bảo A Nan, ông báo tin cho các tỳ kheo biết rằng an cư xong, các đàn Việt sẽ cúng dường y an cư. A Nan liền thông báo với các tỳ kheo. Các tỳ kheo nói, Đức Thế Tôn chế giới không cho phép tỳ kheo trước hay sau bữa ăn không bạch với tỳ kheo cùng ăn với mình mà đi đến nhà dân. Tôi cùng các vị đồng phạm hạnh, cùng ăn, cùng sống bên nhau, vì tôn kính nhau nên không dám bạch nhiều lần. A Nan bèn đem sự việc ấy đến bạch lên Thế Tôn. Phật dạy, từ nay về sau, ta cho phép trong lúc sắm y khỏi bạch. Rồi Phật truyền lệnh cho các tỳ kheo đang sống tại thành Xá Vệ phải tập hợp lại tất cả. vì 10 lợi ích mà chế giới cho các tỳ kheo, dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại. Nếu tỳ kheo cùng ăn một chỗ mà trước khi ăn, sau khi ăn, không bạch với tỳ kheo khác, đi đến nhà người khác, ngoại trừ trường hợp đặc biệt, thì phạm tội ba dạ đề. Trường hợp đặc biệt tức là khi sắm y, đó gọi là trường hợp đặc biệt. Giải thích: cùng ăn, hoặc dùng 4 thăng gạo nấu cơm, hoặc 8 thăng gạo rang, hoặc một đấu 2 thăng cơm lúa mạch, hoặc nửa bát, hoặc một bát cá thịt, đó gọi là cùng ăn. Trước khi ăn, lúc chưa ăn. Sau khi ăn xong dù trời còn sớm vẫn gọi là sau khi ăn. Đi đến nhà người khác, như nhà của Sát Lợi, nhà Bà La Môn, nhà Tỳ Xá, nhà Thủ Đà La. Bạch, nếu bạch vào xóm làng lúc phi thời, bạch đến Tình Xá Tỳ Kheo Ni, bạch rời chỗ thuyết pháp, thì không được gọi là bạch, mà phải bạch rằng: xin trưởng lão nhớ cho, con là mổ giáp rời chỗ cùng ăn, đi đến nhà người khác. Người kia đáp: vâng. Ngoại trừ trường hợp đặc biệt, tức lúc mà Thế Tôn bảo là không có tội. Trường hợp đặc biệt: thời gian sắm y, thời gian này nếu không thọ y Kathina thì 1 tháng, nếu có thọ y Kathina thì 5 tháng. Trong thời gian của y này được miễn trừ 5 việc. 1. Được ăn biệt chúng. 2. Được ăn nhiều chỗ. 3. Rời trú xứ không cần bạch với người khác. 4. Được cất y dư lâu ngày. 5. Được rời y ngủ chỗ khác mà không có tội. 3 dạ đề, như trên đã nói. Nếu tỳ kheo rời chỗ cùng ăn với người khác để đi đến nhà khác thì phải bạch rồi mới đi. Nếu không bạch mà đi thì phạm tội 3 dạ đề. Nếu ăn ở chỗ khác mà có 5 thức ăn chính và 5 thức ăn phụ thì phạm 2 tội 3 dạ đề. Nhưng nếu gặp 2 trường hợp bố thí bữa ăn, thời gian sắm y thì không bạch với người cùng ăn, đi ăn chỗ khác không có tội. Nếu trú xứ của tỳ kheo không nấu ăn mà có người mời ăn thì nơi đây được gọi là cùng ăn, đồng thực. Nếu từ đây muốn đi đến chỗ khác thì phải bạch rồi đi. Nếu không bạch mà đi thì như trên đã nói. Nếu tỳ kheo đã nhận lời mời của thí chủ trong xóm làng thì nơi đó được gọi là cùng ăn. Nếu ở tại đây thấy thời gian còn sớm muốn đi một lát rồi trở lại thì phải bạch rồi đi. Nếu không bạch mà đi thì như trên đã nói. Nếu trong xóm làng có đàn Việt mời tăng thọ trai, rồi một tỳ kheo đi ngang qua nhà ấy, đàn Việt bèn mời: thưa tôn giả, hôm nay nhà con cúng dường trai phạn cho chúng tăng, xin mời tôn giả ở lại thọ trai luôn. Nếu tỳ kheo này nhận lời mời, tức là cùng ăn. Nếu thấy thì giờ còn sớm, muốn đi nơi khác thì phải bạch rồi mới đi. Nếu không bạch mà đi thì phạm tội 3 dạ đề. Ngoài ra, như trên đã nói, nếu đàn Việt mời chúng tăng thọ trai rồi tỳ kheo khất thực đi ngang qua nhà ấy, đàn Việt liền mời: hôm nay con mời chúng tăng thọ trai, xin mời tôn giả thọ trai luôn thể. Nếu tỳ kheo nhận lời mời thì nơi đây tức là chỗ cùng ăn. Nếu bỗng chốc tỳ kheo suy nghĩ: tâm bố thí của đàn Việt này rất trọng hậu, ta không thể tiêu hóa nổi bữa bố thí này, chi bằng ta đi khất thực chỗ khác để tạm nuôi thân, rồi bỏ đi thì phải bạch. Nếu không bạch mà đi thì phạm tội 3 dạ đề. Ngoài ra, như trên đã nói, nếu 2 tỳ kheo đều có chỗ mời ăn, cùng đi một đường tới xóm làng, rồi bàn nhau: hôm nay trước hết chúng ta cùng ăn tại một nhà, rồi sau đó lần lượt ăn tại nhà khác. Thì sau khi ăn xong, tỳ kheo nào muốn đi tới nhà thí chủ phải bạch với người kia rồi mới đi. Nếu không bạch mà đi thì phạm tội 3 dạ đề. Nếu đến nhà ấy gặp 5 thức ăn chính và 5 thức ăn phụ mà ăn thì phạm 2 tội 3 dạ đề. Nhưng nếu gặp dịp bố thí thức ăn và dịp sắm y thì khi đi không bạch với người kia không có tội. Người thứ 2 kia cũng vậy. Nếu tỳ kheo đi khất thực tại một nhà được 1 thăng, 2 thăng cho đến 1 học thì nhận lấy không có tội. Nếu một nhà được 4 thăng gạo tẻ hoặc 8 thăng gạo rang, 1, hai thăng gạo lúa mạch hoặc nửa bát, một bát cá thịt thì không được đi xin thêm chỗ khác nữa. Ở đây, thế nào là phạm, thế nào là không phạm? Nghĩa là tất cả các thứ cháo trừ cháo cá thịt khi múc ra khỏi nồi, viết trên mặt không thành chữ, tức cháo lỏng, tất cả bánh, tất cả gạo rang, tất cả trái cây đều không được kể là ăn bị chúng, hay ăn rồi ăn lại, ăn no rồi ăn nữa. Thế nên nói như trên. 81. Giới vào vương cung quá sớm. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, nói rộng như trên, ở đây thuật lại trường hợp phu nhân Mạc Lợi mà Kinh Trung A Hàm đã đề cập có liên quan đến việc các trưởng lão tỳ kheo theo thứ tự vào cùng giáo giới. Bấy giờ, tôn giả Ưu Đại Di theo thứ tự vào cùng giáo giới thì gặp lúc phu nhân Mạc Lợi mặc y phục mỏng manh, trường láng, trang sức vàng bạc ngọc báu trên y phục đang ngồi giữa hậu cung. Khi Ưu Đại Di vào cung, phu nhân trông thấy thầy sinh tâm cung kính, bỗng đứng bật dậy vì được trang sức bằng vàng bạc ngọc báu nặng và trơn nên y phục tuột xuống đất, khiến phu nhân hổ thẹn đứng trân người ra. Các thị nữ bèn lấy thân đứng che phu nhân. Ưu Đại Di thấy thế liền bỏ đi, về lại tinh xá, nói với các tỳ kheo. Này các trưởng lão, lâu nay vua Ba Tư Nặc che giấu bảo vật, hôm nay tôi đã thấy được. Thấy thứ gì vậy? Thấy phu nhân Mạc Lợi. Này trưởng lão, thầy là người xuất gia, nếu đi vào xóm làng thì phải xem như đi vào nơi hoang vắng, không nên tham luyến thành sắc. Khi thấy thì phải coi như không thấy, nghe thì phải coi như không nghe mới được. Tôi đã thấy thật mà có thể nói là không thấy sao? Các tỳ kheo bèn đem nhân duyên ấy đến bạch lên Thế Tôn. Phật dạy, từ nay về sau ta không cho phép tỳ kheo vào trong cung vua. Do các tỳ kheo không vào trong cung nên các phu nhân khác buộc tội phu nhân Mạc Lợi. Ngươi đã làm cho các tỳ kheo không vào cung nữa, khiến chúng ta không được nghe pháp và đảnh lễ chư tăng. Vì sao lại oán tôi? Các vị hãy tự đi cầu xin đại vương về việc đó. Các phu nhân liền đến thưa với vua. Thưa đại vương, vì cớ gì mà các tỳ kheo không vào cung giáo giới nữa? Khi vua Ba Tư Nặc nghe những lời ấy, liền thân hành đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ dưới chân, đứng qua một bên, rồi bạch với Phật. Bạch Thế Tôn, vì sao các tỳ kheo không vào cùng giáo giới nữa? Vì trong đó có những điều tội lỗi, Như Lai đã thấy nên không cho họ vào nữa. Bạch Thế Tôn, trong đó có những tội lỗi gì còn có thể nghe được không? Này Đại Vương, tỳ kheo không được vào vương cung vì nơi đó có 10 tội lỗi như trong Kinh Trung A Hàm đã nói. Bạch Thế Tôn, vì Phật thấy những tội lỗi nên cấm tỳ kheo vào vương cung. Khi con chưa phát sinh lòng tin thì chính tay phải của con còn không tin, huống gì các tỳ kheo. Nay Phật đã chế giới thì con phải tùy thuận. Thế rồi Phật truyền lệnh cho các tỳ kheo đang sống tại thành Xá Vệ phải tập hợp lại tất cả, vì 10 lợi ích mà chế giới cho các tỳ kheo, dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại. Nếu tỳ kheo đi vào vương cung của vua Sát Lợi đã làm lễ quán đỉnh, nhằm lúc phu nhân của vua chưa cất bảo vật mà bước vào khỏi cửa thì phạm tội ba dạ đề. Giải thích. Vua gồm có các chủng tộc Sát Lợi, Bà La Môn, Ưu Dạ La Vương, Xã Dạ Gia Vương, Bà Na Vương, vân vân. Nếu vị vua ấy không thuộc dòng dõi Sát Lợi thì tỳ kheo vào vương cung không có tội. Nếu vị vua ấy thuộc dòng dõi Sát Lợi mà không được làm lễ quán đỉnh thì tỳ kheo vào vương cung không có tội. Nếu vị vua ấy thuộc dòng dõi Sát Lợi đã làm lễ quán đỉnh mà không có lãnh thổ thì tỳ kheo vào vương cung không có tội. Nếu vị vua ấy thuộc dòng dõi Sát Lợi đã làm lễ quán đỉnh có đất nước thì tỳ kheo không được vào vương cung. Vào cung, vào nội cung. Phu nhân của vua chưa cất bảo vật. Phu nhân của vua chưa cởi những châu báu trang sức đem cất. Trong trường hợp này, nếu tỳ kheo bước vào khỏi cửa vương cung thì phạm tội ba dạ đề. Ba Dạ Đề, như trên đã nói. Nếu nhà vua mới làm cung điện, có lòng tin, hoan hỷ mời tỳ kheo như sau: Thưa tôn giả, xin tôn giả hãy vì tôi mà sử dụng trước cung điện này. Tỳ kheo nên đáp: Đức Thế Tôn chế giới không cho chúng tôi vào vương cung. Nếu nhà vua nói tiếp: Tôn giả có cách nào giúp khai thông vấn đề này không? Thì nên đáp: Chỉ khi nào phu nhân của vua cởi châu báu trong người ra thì tôi mới vào vương cung được. Và khi phu nhân đã cởi hết châu báu ra rồi thì tỳ kheo được vào. Nhưng khi vào rồi, nếu phu nhân của vua lại tuần tự mang các bảo vật vào thì tỳ kheo không được bỏ ra đi mà cứ ngồi yên, khi ấy không có tội. Nếu như trong khoảng thời gian ấy tỳ kheo đi ra ngoài đại tiểu tiện thì không được vào trở lại. Nếu vào lại thì phạm tội Ba Dạ Đề. Nếu tại những nơi vua thường du ngoạn, ngắm cảnh như ao, hồ, rừng, núi, có lập ra hành cung mà phu nhân của vua đã cởi hết châu báu đeo trong mình, đồng thời nơi đây có 7 lớp cửa, thì tỳ kheo vào cửa thứ nhất, thứ nhì, thứ ba, cho đến cửa thứ sáu, không có tội. Nhưng nếu bước chân vào cửa thứ bảy, thì phạm tội việc tỳ ni. Nếu bước cả hai chân vào cửa thứ bảy, thì phạm tội Ba Dạ Đề. Nếu vua đã đi du ngoạn, khi phu nhân đã cởi hết bảo vật trong mình, hành cung trống không, mọi người vào xem, thì tỳ kheo vào không có tội. Hoặc giả, vua có lòng tin, quý mến tỳ kheo, dùng tay dắt tỳ kheo vào, thì vào không có tội. Thế nên nói, như trên. 82. Giới, dùng xương, sừng, làm ống đựng kim. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, nói rộng như trên, trong thành này có người thợ làm ngà voi tên là Pháp Dự. Bấy giờ, có một tỳ kheo đến nhà ấy, nói: Này đàn Việt, hãy làm giúp tôi một ống đựng kim. Người thợ này bèn làm cho thầy một ống đựng kim không lớn, không nhỏ, màu sắc tươi nhuận. Thầy liền cầm về phòng. Các tỳ kheo trông thấy thế, liền hỏi: Trưởng lão, thầy được ống đựng kim ở đâu mà không lớn, không nhỏ, màu sắc tươi nhuận như vậy? Thầy đáp: Ông thợ làm ngà voi tên là Pháp Dự làm cho tôi đó. Các tỳ kheo nghe thế bèn đến đó xin. Người thợ ngà voi thầm nghĩ: Các tỳ kheo đều cần đến ống đựng kim, hơn nữa chúng tăng là ruộng phước tốt đẹp, vậy ta nên mời chúng tăng đến nhà cúng dường ống đựng kim. Nghĩ thế, ông bèn đi đến Tinh Xá Kỳ Hoàng, cúi đầu đảnh lễ chân chư tăng, bạch rằng: Con là Pháp Dự, xin mời chư tăng đến nhà con cúng dường ống đựng kim. Các tỳ kheo nghe vậy, ai nấy đều đến lấy, có người lấy một cái, có người lấy hai, ba, thậm chí lấy 10 cái. Do thế, ngà voi hết sạch. Đàn Việt liền nói: Ngà đã hết, giờ chỉ còn xương, vị nào cần thì con sẽ làm. Các tỳ kheo đáp: Chúng tôi đều cần. Nhưng rồi xương cũng hết, nên người thợ thưa: Xương cũng hết cả, giờ chỉ còn sừng, thầy nào cần con sẽ làm. Các tỳ kheo đáp: Chúng tôi đều cần. Nhưng vì những người đến đòi quá đông, người thợ không lấy gì để cung cấp nổi. Bấy giờ, tôn giả Xá Lợi Phất đến giờ khất thực, bèn khoác y, cầm bát vào thành Xá Vệ khất thực, tuần tự đi đến nhà ấy. Bà vợ của Pháp Dự vốn có tính tâm, hoan hỷ, hơn nữa đã từng quen biết Xá Lợi Phất, nên đem thức ăn ra cúng dường, đồng thời cúi đầu đảnh lễ dưới chân, rồi đứng ngay trước mặt. Xá Lợi Phất liền hỏi: Này chị em, gia cảnh thế nào? Cơ nghiệp có gia tăng không? Trong nhà cũng tạm tạm, nhưng cơ nghiệp không gia tăng. Vì sao vậy? Thưa tôn giả, ông chồng con mời các tỳ kheo về nhà cúng dường ống đựng kim. Các tỳ kheo hoặc lấy một cái, hoặc lấy hai, ba, thậm chí lấy đến 10 cái, nên ngà hết sạch. Rồi lấy xương, xương hết, lại lấy sừng. Nhưng vì có quá nhiều người đến đội nên không lấy gì để cung ứng. Thưa tôn giả, mọi sinh hoạt trong gia đình con như việc ăn của con cái, cung cấp sư thuế cho quan trên đều dựa vào cái nghề này. Vì tôn giả là người mà con rất kính trọng nên mới dám bộc bạch như vậy. Cũng vì thế mà chồng con khi ở nhà thì nói là không ở nhà, đang thức thì bảo là ngủ, vân vân. Bấy giờ, Tôn giả Xá Lợi Phất bèn tùy thuận thuyết pháp, làm cho bà hoan hỷ, rồi trở về tinh xá, đem sự tình ấy bạch lên Thế Tôn. Phật liền bảo gọi các tỳ kheo đến. Khi các thầy đến rồi, Phật liền hỏi lại đầy đủ các việc kể trên. Các ông có việc như thế thật không? Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. Từ nay về sau, ta không cho phép dùng ngà voi, xương, sừng làm ống đựng kim. Đoạn, Phật truyền lệnh cho các tỳ kheo đang sống tại thành Xá Vệ phải tập hợp lại tất cả, vì 10 lợi ích mà chế giới cho các tỳ kheo, dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại. Nếu tỳ kheo dùng răng, xương, sừng làm ống đựng kim thì phạm tội 3 dạ đề. Giải thích. Răng, như các loại răng voi, răng cá, răng ma dạ la, răng heo, vân vân. Xương, như các loại xương voi, xương ngựa, xương bò, xương lạc đà, xương rồng. Sừng, như các loại sừng bò, sừng trâu, sừng tê giác, sừng nai, sừng dê, vân vân. Làm, hoặc tự mình làm, hoặc sai người khác làm, thì phải phá bỏ rồi sám hối tội 3 dạ đề. Nếu không phá bỏ mà sám hối thì phạm tội việc tỳ ni. 3 dạ đề, như trên đã nói. Khi Đức Thế Tôn chế giới không cho dùng răng, xương, sừng làm ống đựng kim, thì các tỳ kheo bèn dùng vàng, bạc, lưu ly, pha lê, ngọc báu để làm. Vì vậy Phật dạy, ta không cho phép dùng vàng, bạc, châu báu làm ống đựng kim, mà nên dùng đồng, sắt, bạch lạp, chì, thiết, tinh đồng, đồng trắng, tre, gỗ, lụa, khăm bà la, lông chim, cho đến dùng cái đai của túi đựng bát để làm. Thế nên nói như trên.